tạp chí đặc biệt.
Sau cú trượt dốc lịch sử do cuộc xâm lăng của Nga và Ukraine, đồng rúp đã phục hồi ngoạn mục, tăng vọt lên mức cao nhất từ 2 năm qua trong phiên giao dịch ở Moscow ngày 27 tháng 4. Các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt và chính sách xuất khẩu năng lượng bắt chẹt châu Âu chính là lý do tạo ra cú lội ngược dòng này. Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan hôm 27 tháng 4 do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng việc thanh toán bằng đồng rúp là để đáp trả lại việc phương Tây đã đóng băng 300 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngay sau thông báo này, vào 14 giờ GPM cùng ngày, tỷ giá đồng rúp đã tăng 1,8% đối với đồng euro, tức là 75,43 rúp đổi 1 euro. Đây là tỷ giá cao nhất kể từ đầu tháng 3 năm 2020, còn so với đồng đô la, đồng rúp cũng tăng thêm 1,1% ở mức 72,75 trên 1 đô la. Đồng tiền của Nga đã rớt giá vào cuối tháng 2 và xuống mức thấp kỷ lục, khoảng 136 rúp đổi 1 đô la hôm 10 tháng 3 do hàng loạt các trừng phạt của phương Tây đối với hành động xâm lăng vào Ukraine. Và kể từ ngày 31 tháng 3, đồng rúp đã phục hồi dần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh chỉ chấp nhận thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Theo đó, bên mua khí đốt Nga phải mở một tài khoản tại các ngân hàng của Nga, nguồn cung ứng khí đốt sẽ bị cắt nếu bên mua không tuân thủ các điều khoản này. Về sự biến động tỷ giá đồng rúp, RFI trao đổi với chuyên gia kinh tế Nga Julian Verkoy, giảng viên môn khoa học kinh tế tại trường Inanco, là tác giả của cuốn sách Kinh tế chính trị Nga từ năm 1918 đến năm 2018. RFI xin cảm ơn ông Julian Verkoy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Trước tiên, ông đánh giá về đồng rúp như thế nào? Và đây có phải là một đồng tiền mạnh?
En général, les monnaies sont sûres lorsque elles sont largement demandées à l'international.
Thông thường, các loại tiền tệ được đánh giá là mạnh khi loại tiền đó được sử dụng nhiều trong giao thương quốc tế. Loại tiền này phải dựa vào một nền kinh tế mở cửa với thế giới và có thị trường xuất khẩu đa dạng. Đồng rúp được sử dụng trong một nền kinh tế mở cửa với thế giới, nhưng lại không có nhiều mặt hàng xuất khẩu mà chỉ tập trung cho một số loại nhất định như dầu khí, kim loại quý và một số sản phẩm nông nghiệp thô và ít sản phẩm công nghệ cao, trừ các sản phẩm hóa học hoặc vũ khí. Đây chính là điểm yếu của đồng rúp. Bởi vì chỉ cần nhu cầu của một mặt hàng nào đó giảm, đồng rúp sẽ giảm theo. Do vậy, chúng ta không thể nói rúp là một loại tiền tệ mạnh, mà đúng hơn, nó phụ thuộc vào sự biến động của giá của nguyên liệu thô được định mức theo chuẩn quốc tế. Mối liên hệ cung cầu lại không phụ thuộc vào Nga, mà vào các nhân tố rộng lớn hơn rất nhiều so với nền kinh tế Nga.
Vừa qua, Nga đã thực hiện một cú lội ngược dòng, phục hồi tỷ giá đồng rúp về mức trước chiến tranh Ukraine. Tỷ giá đồng rúp trong những ngày gần đây còn cao hơn cả mức của 2 năm về trước. Vậy Nga đã thực hiện những biện pháp nào?
L'une des raisons principales, c'est le fait que les autorités russes ont obligé.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc đồng rúp phục hồi là do các doanh nghiệp xuất khẩu nguyên liệu thô của Nga bắt buộc phải chuyển 80% doanh thu xuất khẩu về Ngân hàng Trung ương của Nga. Các doanh nghiệp này phải bán ngoại tệ, đồng nghĩa với việc họ phải mua đồng rúp từ ngân hàng trung ương. Điều này khiến cho nhu cầu đồng rúp tăng trở lại và duy trì giá của đồng tiền Nga. Biện pháp này do Bộ Tài chính của Nga đưa ra đã tạo ra đòn bẩy làm tỷ giá đồng rúp tăng. Một lý do khác nữa, đó là vì kim ngạch nhập khẩu của Nga đã giảm, nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp của Nga cũng giảm theo. Và chúng ta có thể thấy cán cân cung cầu mất thăng bằng, khiến tỷ giá hối đoái có lợi cho đồng rúp. Các biện pháp mà tôi kể trên rất hiệu quả, nhất là trong trường hợp của Nga, nước này chỉ phải xử lý một số nhỏ các nhà xuất khẩu lớn. Nếu như Nga xuất khẩu hàng ngàn sản phẩm khác nhau, Moscow sẽ rất khó kiểm soát, bởi vì nền kinh tế Nga rất tập trung, đặc biệt trong lĩnh vực nguyên liệu thô.
Liệu Nga có thể tiếp tục duy trì các biện pháp kể trên về lâu dài hay không?
Vous voyez que bien sûr la mesure administrative qui consiste à imposer un contrôle d'échange très dur.
Chắc chắn rằng Nga có thể duy trì các biện pháp này về lâu về dài, miễn là chính quyền Nga kiểm soát được hoạt động của các công ty xuất khẩu. Và câu hỏi thứ hai được đặt ra theo tôi còn quan trọng hơn, đó là liệu các điều kiện quốc tế có cho phép các biện pháp này có hiệu quả về lâu dài hay không? Câu trả lời là không, có hai lý do chính. Một là các khách quen của các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, bắt đầu đặt vấn đề về sự phụ thuộc vào Nga. Do vậy, chúng ta có thể thấy xu hướng hiện nay về việc giảm bớt phụ thuộc đối với khí đốt của Nga, tức là trong 2-3 năm nữa, tập đoàn dầu khí Gazprom của nhà nước Nga sẽ không thể xuất khẩu lượng khí đốt lớn như hiện nay, ví dụ như cho các nước như Đức hay châu Âu. Lý do tiếp theo, đó là giá dầu khí dao động mạnh trong những năm gần đây. Vào năm 2020-2021, ở một số thời điểm, giá dầu đã âm, thấp hơn giá thành. Hiện nay giá dầu rất cao, lên đến 100 đô la một thùng, nhưng cách đây không lâu, một thùng dầu chỉ có giá 20 đô la và trước đó nữa là 80 đô la. Trong tương lai, giá quốc tế về nguyên liệu thô và giá dầu sẽ tiếp tục dao động mạnh. Dù các chính sách mà chính phủ Nga áp đặt có bền vững hay không, các điều kiện quốc tế về nguồn cung nguyên liệu thô mà Nga xuất khẩu sẽ buộc nước này phải tuân theo, và chắc chắn là chúng không đủ để cứu lấy đồng rúp về lâu dài.
Sự bất ổn của tỷ giá đồng rúp tác động tới nền kinh tế Nga ra sao? Liệu giao thương thế giới có bị ảnh hưởng hay không?
Đối với nền kinh tế Nga, tác động đầu tiên đó là lạm phát. Có khả năng tỷ lệ lạm phát ở Nga sẽ tăng gấp đôi so với tỷ lệ trước chiến tranh, lên đến 20%. Đây là một con số lớn, nhưng không phải là thảm họa cho kinh tế nước này. Nhưng đối với các gia đình có thu nhập thấp, 20% là một vấn đề lớn. Hơn nữa, đây lại là tầng lớp ủng hộ Putin. Chính phủ sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để giải ngân một khoản khổng lồ, nhằm bình ổn giá, cũng như trợ giúp các doanh nghiệp liên quan. Lạm phát gia tăng, kéo theo đó là giảm sức mua và nợ công tăng. Nếu như Ngân hàng Trung ương Nga không đưa ra các chính sách để kiểm soát ngoại hối, đồng rúp có thể xuống thấp nữa và cả việc mất vốn. Bởi vì trong trường hợp này, các doanh nghiệp Nga muốn giữ đô la và không gửi về Nga, đồng rúp có thể rớt giá nghiêm trọng hơn và tỷ lệ lạm phát có thể cao hơn nhiều. Ngân hàng Trung ương không thể cứu vớt đồng rúp do các lệnh trừng phạt hiện nay. Nga cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn để vực dậy. Cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài và có nguy cơ trở thành cuộc đại suy thoái kinh tế, giống như vào đầu những thập niên 80 ở Nga. Mọi thứ sụp đổ sau khi Liên Xô tan rã. Còn đối với nền kinh tế toàn cầu, theo tôi tỷ giá đồng rúp có tăng hay giảm thì cũng không tạo ra bất cứ rủi ro nào. Tuy nhiên, sự bất ổn của thị trường năng lượng và việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản của Nga, đây mới chính là hai yếu tố lớn tác động về thế giới. Nhưng sự bất ổn này không liên quan đến đồng rúp. Đồng rúp không quyết định mà là do các khả năng của chính phủ Nga tìm ra con đường xuất khẩu cho hàng hóa của mình.
Qui sont liés à d'autres facteurs qui sont la capacité de la Russie à trouver des routes d'exportation.
Kể từ khi đồng rúp trên đà tăng trở lại, câu hỏi đặt ra là liệu các trừng phạt của châu Âu có hiệu quả hay không?
Các trừng phạt của phương Tây nhắm đến hai mục đích. Thứ nhất, đó là phong tỏa tài sản của tài phiệt thân chính phủ Nga ở bên ngoài lãnh thổ Nga, hoặc ngăn cản ngân hàng trung ương, trợ giúp các ngân hàng đang gặp khó khăn bằng đồng đô la, hiện đang ở Pháp hay Mỹ. Do vậy, các biện pháp này có hiệu quả khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga không thể sử dụng số vốn của họ. Tuy nhiên, mục đích thứ hai đó là khiến chính quyền Putin phải suy tính lại về hành động xâm lăng, rằng Nga phải trả cái giá quá đắt vì gây chiến nên phải dừng lại và đàm phán nhanh chóng với Ukraine và kết thúc chiến tranh. Và dĩ nhiên là phương Tây không đạt được mục đích này.
Từ cuộc khủng hoảng năm 2014, Nga đã tìm cách thay thế đồng đô la trong thanh toán quốc tế để giảm thiểu thiệt hại từ các trừng phạt của phương Tây. Vào năm 2019, lần đầu tiên tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom thông báo bán khí đốt cho một doanh nghiệp châu Âu bằng đồng rúp. Vậy thưa ông Julien Vercoy, ông nhận định như thế nào về chiến lược phi đô la hóa của Nga?
Nếu như Nga là quốc gia duy nhất thực hiện phi đô la hóa, vậy thì chiến lược này không hiệu quả, bởi vì Nga là quốc gia xuất khẩu rất ít mặt hàng, chủ yếu là nguyên liệu thô, dù xuất khẩu với số lượng lớn. Tuy nhiên, nếu như Nga liên minh với Trung Quốc để giảm thiểu vai trò của đồng đô la trong giao thương quốc tế, điều này có thể tạo những tác động lớn và về lâu dài làm suy yếu đồng đô la. Phi đô la hóa có thể thực hiện về lâu dài nếu như một số tác nhân lớn của hai nước này và của một số nước châu Á đồng loạt không muốn dự trữ đô la trong kho dự trữ ngoại hối của nước đó. Một câu hỏi khác được đặt ra, đó là đồng tiền nào sẽ thay thế đồng đô la trong trường hợp này? Trả lời câu hỏi này không dễ dàng, bởi vì Trung Quốc không thể thay đồng đô la bằng đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế, và Bắc Kinh cũng không muốn điều này, vì để khiến đồng nhân dân tệ trở thành một loại tiền tệ quốc tế, quốc gia này phải gánh rất nhiều trách nhiệm, đặc biệt là sau sự kiện phá giá năm 2015, làm bay vốn 1.000 tỷ đô la, rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, đồng nhân dân tệ đã suy yếu. Kể từ đó, Trung Quốc muốn hạn chế thanh toán quốc tế bằng đồng nội tệ của mình. Còn đồng rúp thì không thể thay thế được đồng đô la, vì đây là đồng tiền của một nền kinh tế nhỏ, dù cho có mở cửa với thế giới và xuất khẩu nhiều nguyên liệu thô. Thế nhưng Nga lại không có nhiều mặt hàng để xuất khẩu như Trung Quốc. Nga chủ yếu xuất khẩu với số lượng lớn một vài mặt hàng như dầu khí, kim loại quý và một số sản phẩm nông nghiệp, chủ yếu là nguyên liệu thô và không tiên tiến, sáng tạo và đa dạng như Trung Quốc, ngoại trừ các sản phẩm hóa học hay vũ khí. Phi đô la hóa có thể giúp Nga hạn chế tác động của các trừng phạt, nhưng lại không có giải pháp nào thay thế đồng đô la trong thanh toán quốc tế.
RFI xin cảm ơn ông Julien Vercoy, nhà kinh tế học, chuyên gia nghiên cứu về kinh tế Nga, giảng dạy tại trường Inanco Paris, Pháp.